This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào Thế Ngộ và quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay chúng ta trở lại trong cái bầu trời mà không khí rất là mát dịu. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài mà cái đề tài này nó tiếp tục nóng bỏng, và chúng ta cũng đã hứa với thính giả kỳ trước là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này. Thì chị Thủy cũng như là thính giả cũng biết rằng là chúng tôi muốn nói về cái đề tài nào. Đó là phim The Vietnam War mà đã làm cho nhiều người mà xúc động. Có người nói là họ bệnh luôn đó, chị Vũ Thanh Thủy. Chào
đúng
chị.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Khi mà người nào mà cao máu đó mà coi cái phim này đó, tự nhiên sẽ thấy máu nó bốc lên trên mặt
dạ,
mình.
Dạ vâng, đúng vậy.
Sở dĩ chúng tôi trở lại đề tài này ngày hôm nay, tại vì trước đây chúng tôi đã mời gọi quý thính giả phụ huynh Việt Nam cùng coi phim này với con em. Và dĩ nhiên khi mà coi thì có rất nhiều cái điều, có những cái cảm xúc mà rất là mãnh liệt, đôi khi là tức giận, đôi khi rất là đau khổ, buồn khi mà thấy rằng miền Nam Việt Nam cứ tiếp tục bị phô bày với đầy những cái thành kiến, những cái ác ý của những cái nhóm phản chiến từ 40 năm qua bây giờ vẫn y chang như vậy. Nhưng mà vì chúng tôi cảm thấy trách nhiệm đã mời gọi phụ huynh cùng coi với con em, thành ra bây giờ chúng tôi muốn mở ra trở lại cái đề tài này, mời phụ huynh cùng gọi và đóng góp cái tâm trạng của quý vị đối với con em như thế nào. Chị Thu Nga, dù coi phim này thật sự là mình chỉ muốn tắt, không muốn coi, tại vì
vâng,
coi thấy nó đau lòng quá. Nhưng mà nếu mình không coi, con em mình sẽ bị hiểu lầm. Bằng cớ là, thí dụ như con em của chúng tôi, khi biết là cha mẹ rất là quan tâm đến bất cứ cái gì liên quan tới Việt Nam, thành ra chúng đã hào hứng báo tin rằng bây giờ cuối tuần họp mặt cả nhà mình sẽ cùng ngồi coi cái phim này. Đây là cái bộ phim được báo chí Mỹ cho là rất là khách quan, vô tư, rất là tốt, cho thấy một cái nhìn trung thực về phim ảnh Việt Nam. Dĩ nhiên là tụi nó chỉ đọc những cái lời quảng cáo đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nhưng mà cái sự hào hứng đó cho thấy một cái mức độ nguy hiểm hơn những cái phim trước đây, là bởi vì như vậy có nghĩa rằng nếu cái phim này không có được phụ huynh Việt Nam diễn giải, nghĩa là cùng nói chuyện với con em cho thích đáng, thì cái bộ phim này nhóm phản chiến Hoa Kỳ lại sẽ tiếp tục đầu độc thêm một thế hệ mới của người trẻ Hoa Kỳ và kể cả người trẻ Việt Nam nữa về cuộc chiến Việt Nam 40 mấy năm rồi mà vẫn không có một cái gì tốt hơn. Thành ra vì vậy bây giờ chúng ta cần nghe cái tâm trạng của tất cả mọi phụ huynh để mà thứ nhất mình giải tỏa ra được những cái nỗi uất ức trong lòng, an ủi lẫn nhau. Cái thứ hai để xem có một cái biện pháp nào đó để mà quý thính giả, những quý vị có cao kiến, có nhiều sáng kiến để làm sao để có thể phần nào đó trả đũa, trả lời lại được cho cái phản ứng của người Việt Nam về cái phim này hả chị Thu Nga? Chứ nếu mình im lặng, người ta sẽ tưởng là mình đồng ý hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cộng đồng của mình nên nhanh chóng, chứ đừng có nên chậm chạp như vậy. Và những cái cuốn phim mà của chúng ta có thể làm được, đó là những cái ý kiến của nhiều người khi mà chúng tôi phỏng vấn ở trên làn sóng 1600 AM hoặc là phỏng vấn ở trên SBTN, giống như là nhà văn Phan Nhật Nam hay là ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Thì có những cái người mà hoặc là những người khác thì có ý kiến là tại sao chúng ta không có làm được những cái cuốn phim, làm sao mà chúng ta có thể là trong cộng đồng chỉ mỗi người chỉ cần ra một đồng, tại vì chúng ta có mấy triệu người ở đây thì chúng ta có thể là chỉ một gia đình cỡ khoảng một đồng, hay mình đó là nói là một đồng là ít đó, 5-10 đồng gì thì chúng ta có thể là cùng chung trở lại để chúng ta có thể làm một cuốn phim. Và những cái cuốn phim mà bây giờ đó người ta thấy là có giá trị, đó là cuốn phim Ride the Thunder của Borkin, hoặc là nếu mà có những cái cuốn phim mà làm từ những cái cuốn sách của nhà văn Phan Nhật Nam chẳng hạn, hay là những cái cuốn sách mà của chị Vũ Thanh Thủy hay là anh Dương Phục, hoặc là nếu mà chúng ta có những cái có tiền chúng ta có thể đăng báo. Đây là cái ý kiến mà chúng tôi gợi ra để mà quý vị có thể là cho ý kiến trong cái vấn đề mà làm sao chúng ta chống lại cái sự mà tuyên truyền cái nhà làm phim này đã gián tiếp xác định cái sự chiến thắng của Cộng sản Việt Nam là hữu lý và tất yếu. Họ nói rằng họ đã pick and wrong side. Và hình ảnh sau cùng vẫn là một cái dân tộc chống ngoại xâm và thống nhất đất nước, và nhưng mà chúng ta đã hy sinh miền Nam toàn là tự vệ, rất là chính đáng, có cái sự mà đồng minh yểm trợ. Không phải chỉ có Mỹ là đồng minh, mà nào là có Đại Hàn, rồi nào có Úc, có Tân Tây Lan, vân vân. Và dù hy sinh bao nhiêu thì coi như là những cái cuốn phim mà của Mỹ tạo ra, họ chỉ nói về cái việc mà chiến đấu giữa người Hoa Kỳ và Cộng sản mà thôi. Họ không có nói cái gì về mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và họ nói giống như là họ đưa Hồ Chí Minh lên, rồi họ đưa mà Võ Nguyên Giáp lên, rồi chiến thắng cái trận Điện Biên Phủ là coi như là thần thánh. Rồi họ mạt sát chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, chính phủ Ngô Đình Diệm. Rồi họ nâng cao cái hình ảnh của Hồ Chí Minh lên. Họ làm cho chúng ta rất là đau lòng. Thì cái cuốn phim này, những người mà mới nhẹ dạ không biết thì tưởng rằng cái cuốn phim này rất trung thực. Không, không có trung thực. Nửa cái bánh cũng không gọi là một cái bánh, huống chi chỉ có một cái crumble của miếng bánh mà gọi là cái bánh.
Nhất là, vâng, nhất là cái miếng bánh này đó, họ lại mời một số những người Việt Nam Cộng Hòa, những người dân Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng, thành ra làm cho mọi người có cái cảm tưởng rằng đây là một cuốn phim có cái tiếng nói của cả hai phía. Họ không nói hẳn là phía miền Bắc và phía miền Nam, nhưng mà lạ một điều là chị Thu Nga, cái phim này đã đúng ra người Mỹ coi cũng phải thấy đau lòng đấy, chứ không phải chỉ người Việt
đúng
Nam.
Đúng rồi, những người
tại
mà
vì
dạ,
ngay
người
cái cuốn
Chí
phim
Minh
đầu
rất
tiên
là đau lòng, rất là phẫn nộ.
Vâng. Dạ. Ngay cái cuốn phim đầu tiên, cái cuốn phim số 1 đó, đã thấy ngay họ đưa ra những cái hình ảnh rất là tệ hại của của chính phủ đô hộ Pháp đó, áp bức người dân, rồi hành hạ người dân, coi như người dân Việt Nam như nô lệ. Rồi sau đó lồng vào trong những cái hình ảnh đoạn phim Mỹ chiến đấu trong cái năm 66-67, lồng vào trong những cái trận đánh của với Pháp vào năm thập niên 40-50. Như vậy là coi người lính Mỹ cũng giống như người lính Pháp, cũng sẽ áp bức tàn bạo. Và như vậy nước Mỹ cũng có ý đô hộ Việt Nam như nước Pháp, thành ra dân Việt Nam mới phải nổi lên để chống đối. Thành ra những cái hình ảnh này là những hình ảnh vô cùng là sai lạc, vô cùng là tệ hại. Nhưng mà cái khổ là tất cả những người làm phim này, ông Ken Burt cũng là một cái người làm phim có tiếng ở tại nước Mỹ này. Bây giờ và cuốn phim này làm mất hơn 30 triệu, được bao nhiêu là cái foundation họ tài trợ. Bây giờ cho dù Việt Nam của chúng ta đó có thể đóng góp, nếu mà có một người có cái khả năng làm những cái phim mà cũng nổi năng như vậy, thì chắc người Việt Nam cũng không ngại ngùng mà đóng góp tối đa để mà có thể thực hiện được một cái phim phản bác lại. Nhưng mà cái khổ là người Việt Nam mình mới qua đây có 40 năm thôi, chị Thu Nga, cái giới trẻ, cái giới mà thông thạo về cái xứ sở này, cũng như là cái ngành truyền thông của nước này, để mà nổi năng lên được chưa nổi và cũng chưa có nổi cái khả năng cũng như là cái uy tín có cái tên tuổi như cỡ Ken Burt để mà có thể nói lại với mọi người. Nhưng mà ít nhất mình cũng phải nói lên cái sự uất ức của mình, tại vì ít nhất là đối với gia đình con cái, nếu không thì con cái mình sẽ ngộ nhận. Thành ra coi cái cuốn phim này thật ra đau khổ. Thấy khổ còn hơn là coi cái cuốn phim hồi đó cuộc chiến 10.000 ngày đó chị Thu Nga. Tụi này đi biểu tình chống đối rất là rầm rộ trong cái hồi đầu thập niên 80. Mà cái bộ phim đó nó dài hơn cái này nhiều. Thì ít nhất những cái sự biểu tình chống đối đó nó có vẻ như thụ động đó, nhưng mà cũng làm cho con cái gia đình cũng thắc mắc và tìm hiểu hơn. Còn nếu mà mình tức quá mình tắt tivi, mình không coi để cho con em mình tự coi, thì sau đó con em mình sẽ nghĩ rằng không thấy cha mẹ bỏ biểu lộ một điều gì, thì như vậy có nghĩa rằng cái phim này cũng chấp nhận được, và như vậy nó sẽ làm hại cả một cái thế hệ mới, không phải là thế hệ boomer của thập niên 40-50 lớn lên không biết gì về chiến tranh Việt Nam nữa, mà là một cái giới trẻ sau này, sanh trưởng sau này sẽ lại tiếp tục có cái nhìn sai lạc về cuộc chiến Việt Nam và nhất là về Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó chị Thu Nga.
Dạ, y chang giống như mà lúc mà chúng ta đi dự cái hội thảo mà gọi là chiến tranh Việt Nam ở bên Austin. Chị Thủy cũng nhớ rằng họ không có mời ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa, mà họ mời toàn là những tên phản chiến, rồi cái phe của Cộng sản, rồi cái tên Nguyễn Quang Vinh hả chị, rồi cũng lên đọc diễn văn. Nghĩa là bây giờ Mỹ họ vẫn làm như vậy, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái sự rất là bất công. Chỉ thấy ở trong cái quân đội Hoa Kỳ tác chiến với quân đội Bắc Việt cũng giống như hôm bữa ở bên Austin như vậy. Rất ít khi mà có mặt ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi họ chiếu những cái cảnh mà quân nhân Hoa Kỳ đốt nhà, rồi kéo người đàn bà con nít nó ra, là toàn là Việt Cộng, là tạo một cái ấn tượng nó rất là xấu cho quân nhân Mỹ. Thành ra họ đâm sau lưng 58.000 binh sĩ của họ, đâm sau lưng bao nhiêu đồng đội của họ đã đến tiếp viện cho một cái sự mà tự vệ rất là chính đáng của miền Nam. Thành ra cái phim này nhiều người nói rất là đúng, đáng là cái phim này nó nói rằng American War in Vietnam thì mới đúng hơn.
Đúng.
Cái đây là
The
họ
American
rõ ràng
War,
là
chứ không thể nào Việt Nam War được.
Dạ.
Không thể nào là Việt Nam War được. Cái
không
này
thể
là
Việt Nam War được.
Mà phần nào đó giới truyền thông vẫn coi đây như là một cuộc chiến của người Mỹ. Trời ơi, nhưng mà nếu mà nói cuộc chiến của người Mỹ thì đúng là như vậy là đế quốc Mỹ xâm lược rồi.
Dạ, đúng.
Thành ra cái điều này, thưa quý thính giả, trong khuôn khổ tình yêu và gia đình á, chúng tôi muốn mời gọi quý vị phụ huynh, nhất là những quý vị đã coi cuốn phim này với con em mình, quý vị lên tiếng nói cho biết cảm tưởng của quý vị, cũng như cho biết cái câu chuyện giữa quý vị và con em như thế nào, để mà tất cả mọi phụ huynh khác mình có thể cùng học hỏi lẫn chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mà tìm cách đối phó cái điều này. Thật sự chứ còn cái đau lòng có làm cho nhiều người uất ức, chỉ biết tắt tivi không nói nổi nên lời nữa. Thành ra con cái hỏi uất ức cái gì thì mình ức quá mình cũng nói không được. Nhưng mà như vậy là chúng ta lại chịu thua, tại vì Cộng sản chuyên môn đánh vào cái tâm lý này của con người, cái tâm lý của những người tốt, không có quen nói những cái điều dối trá, những cái điều ngụy biện hay là cãi, giống như cãi nhau hay là chửi nhau, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà cái này đáng là phải chửi nhau, tại vì uất ức. Coi cái này thật là tức. Vâng, 713-664-8002. Không biết chị Thu Nga coi cái này cảm tưởng như thế nào, nhưng mà chúng tôi coi cái này thấy đúng là máu nó cứ dồn lên, là mình nghẹn ngào luôn đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, thành ra Thu Nga nói rằng muốn có ba cao thì việc coi cái này cao máu, cao mỡ và cao đường. Thành ra quý vị gọi vào trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì ý kiến của quý vị làm thế nào mà chúng ta có thể là chống được cái phim này bằng cái phương cái một cái cách thức nào đó. Nhưng mà dĩ nhiên là ý kiến của quý vị là ý kiến của quý vị, chứ không phải là đại diện cho chúng tôi. Nhưng mà quý vị gọi vào, nếu không thì chúng tôi lại bàn bạc thêm nữa, rồi quý vị nói rằng tại sao nói nhiều mà không cho quý vị nói.
713-664-8002, các đường dây đều đã cháy đỏ rồi.
Dạ, vâng,
nhưng mà trước đó chúng tôi cũng xin mời quý vị, tại vì đây là khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Thành ra nếu quý vị nói lên cái ý kiến của mình, xong quý vị cũng, nếu quý vị có thể có một cái giải pháp nào, một cái đề nghị nào đó để mà cộng đồng Việt Nam hay là các gia đình Việt Nam có thể cùng thực hiện được, thì rất là hữu ích. Thay vì chúng ta cũng chỉ nói cho nó hả giận xong rồi xuông bỏ đó thì
yeah,
rồi con em của chúng ta nếu không nghe chương trình thì không nghe được những cái lời đó. À, chị Thu Nga.
Dạ, vâng, đúng rồi. Phải có một cái giải pháp. Dạ.
Dạ, 8002. Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ,
anh
chúc chào chị Thu Nga. Chương trình đó thì em ở với vợ Việt Nam thì cũng là 20 năm.
Dạ, xin được biết cái danh của chị. Xin được biết cái danh chị.
Dạ, Lê Trinh.
Dạ, vâng, chị Lê Trinh. Dạ, vâng.
Dạ, em biết khổ lắm chị ơi. Thành ra bây giờ em nghe em thì chưa coi trong phim này, em đi làm buổi đêm mà đã không coi được. Thì em cũng mong rằng các chị sẽ có biện pháp nào chúng ta đi biểu tình hoặc là kêu gọi đồng bào của chúng ta ở bên hải ngoại này, mỗi người góp một bàn tay. Để làm gì? Để mà mình chống lại cuốn phim đó. phim đó là không đúng sự thật, thì tại sao mình phải để cho họ phải đưa lên mà đề cao cộng sản như vậy? Nhưng mà thật sự ra là họ không phải vì vậy. Rất là ác. Ngày xưa tụi em mà đi bán phải chống chui, chống nổi, chống cực lắm chị ơi. Vâng. Vì đồng tiền mình phải chạy. Có khi mà phải bỏ mạng mà để mà chạy. Dạ. Thành ra là em thấy. Với lại sao em không biết sao họ không có ra được cái đoạn mà gọi là tố đó chị. Em thì em không có biết nên vấn đề đó. Nhưng
đấu,
em cũng
đấu
nghe
tố,
nhiều
đấu
mấy
tố,
bác nói
vâng,
nó đấu tố mà
cài
cha mình con
đó.
Mà đi đấu tố cha mẹ. Tại sao họ không có cái đoạn đó, phim đó họ đưa vô. Em cũng không hiểu.
Dạ, vâng.
Thành ra em chỉ có ý kiến mà cũng như các chị trên truyền thông này, hãy làm sao mà mình có thể góp vào bàn tay mình. Bây giờ mình làm phim không được, mình có thể giúp nhau mà để mình đưa lên cái đài mà đài Mỹ mình nói, một người nào đó mà đứng lên mà nói hết tất cả những gì mà họ đã làm ra như thế nào.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ý kiến của chị Lê Trinh. À, đúng, chị Lê Trinh nhắc đến cái cảnh đấu tố mà cải cách ruộng đất năm 1954-55 đó chị Thu Nga.
Dạ vâng.
À, cái mở đầu cái cuộc chiến này đó, họ gọi đây là một cuộc chiến 30 năm của nước Mỹ. Khi mà họ tính 30 năm, tính tới 75, có nghĩa là từ năm 45. Mà cải cách ruộng đất xảy ra vào năm 54-55. Thế mà lại không có ở trong này. Không nói đến những cái tội ác dữ dội của Cộng sản, mà lại chỉ toàn nói đến cái tội ác ghê gớm của nước Pháp, xong rồi so sánh quân đội Mỹ đổ quân vào cũng tương tự như vậy. Thì là cái điều rất là đau đớn. Mà cái điều nguy hiểm nhất đó là họ kỳ này họ nói là họ mời gọi nhiều người của miền Nam Việt Nam, từ phía Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng. Nhưng mà phía Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng rất là ít so với phía của bên Bắc Việt, mà đồng thời cũng lại nói rất là sơ sài. Họ phỏng vấn thì rất là dài, nhiều khi cả tiếng hai tiếng đồng hồ, nhưng mà họ nói chỉ có một hai câu, rất là để cho có mặt. Thành ra cái điều này nó là cả một cái sự càng làm uất ức, làm phẫn uất nhiều hơn. Mà có lẽ tất cả những người mà đã lên tiếng nói coi lại chắc cũng uất ức lắm đó chị Thu Nga.
À, về những cái người mà họ phỏng vấn đây thì cũng có nhiều người chê trách những cái người mà đã trả lời đó. Có thể là khi mà họ trả lời họ không biết rằng đã làm lợi cho cái cuốn phim này như thế nào, hoặc là họ không có đủ thì giờ để mà họ nói. Giống như một vị thẩm phán nói rằng có một người em chết mà bây giờ không biết chết có ý nghĩa gì hay không, hay là một ông tướng nói rằng ở miền Nam thì có nhiều lính ma lính kiển, rồi một cái bà mà vợ của ông cựu CIA, bà tên Mai, bà đại diện cho ai mà bà nói từ đầu tới cuối, và bà nói rằng cộng sản thắng miền Nam thì bà nhẹ nhõm. Thì đó là những cái điều mà làm cho chúng tôi coi mà rất là uất ức. Và họ ca tụng Hồ Chí Minh một cách quá lố ngay cái phim đầu.
Đúng.
Tiên là quý vị là đã thấy là không muốn
coi
tí nào hết.
Cờ Việt Cộng đầy hết.
Dạ vâng. Rồi như vậy thì hai cái những cái cuốn phim này đó, họ không có nói lên những cái điều mà nó đúng đắn sự thật. Không có cải cách ruộng đất như vị vừa rồi nói. Cái vụ mà cải cách ruộng đất này họ đặt là long trời lỡ đất. Rồi những cái vị mà các vị tướng anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết thì họ không nói với sự anh dũng đó, mà họ chỉ nói cái sự thất trận của miền Nam. Họ cũng không có nói đặt công, đã pháo kích, rồi đã đặt mìn bừa bãi pháo kích vào Cai Lậy, hoặc là khủng bố ở nhà hàng Mỹ Cảnh vân vân và vân vân. Thì càng nói hay càng tức đó chị Thủy.
Đúng, mà ngay cả đối với phía Mỹ cũng vậy, không phải chỉ đối với phía Việt Nam Cộng Hòa đâu chị Thương Nga. Đối với phía Mỹ cũng vậy, khi họ phỏng vấn các bình luận gia đó, họ chỉ phỏng vấn ông Neil Sheehan là một người ký giả thiên tả rất là chống đối chiến tranh và chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, là coi như là một trong những cái diễn giả chính của phim. Trong khi có những tác giả mà thuộc cái thành phần xét lại đó sau này đó chị, hồi trước họ cũng phản chiến, nhưng mà sau này họ xét lại, họ coi lại lịch sử, như là Mark Moyer hay là Lewis Sully đã từng lên tiếng nói phản bác, cho là cái chuyện mà chính cái sự mà thành kiến của truyền thông Mỹ đã làm mất miền Nam Việt Nam, họ được gọi là thành phần xét lại đó, thì lại không được phỏng vấn, không được có tiếng nói. Cho nên cái sự chọn lựa này cũng là cả một cái sự mà rất là tệ hại. Dĩ nhiên rồi, tại vì ông Ken Burns thuộc thành phần phản chiến ngày xưa, khi mà trong cái thời mà ông còn trai trẻ, ông thuộc thành phần phản chiến, thành ra bây giờ dù ông có muốn tỏ ra khách quan cách nào đi chăng nữa thì cái bản chất vẫn là bản chất của những người phản chiến, và vẫn là một cuốn phim mà thích cái kiểu mà ăn khách hơn là theo cái sự thật và theo cái lẽ phải. Thành ra rồi lại không hề nói tới cái sự hình thành của Việt Nam Cộng Hòa, của quốc gia, chính phủ quốc gia Việt Nam. Đó là cả một cái quá trình mà trong hồi tháng 10 năm ngoái đó, trong một cái hội nghị 3 ngày ở tại trường đại học UC Berkeley đó, là đã nói rất nhiều về cái quá trình thành lập của Việt Nam Cộng Hòa, để cho thấy rằng chỉ trong vòng có từ năm 54 cho tới năm 70, cho tới năm 64, khi mà cho đến lúc mà gần 10 năm mà ông Diệm mất, rồi sau đó thêm 10 năm nữa, 20 năm, là Việt Nam Cộng Hòa đã tiến rất là xa. Miền Nam vượt xa, miền Bắc vượt xa nhiều quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, chỉ trong vòng có 20 năm thôi, để cho thấy là cái quá trình lập quốc của Việt Nam mình, độc lập quốc gia đó, nó rất là khả quan, rất là tốt đẹp. Thì hoàn toàn không nói đến, chỉ có nói đến, chỉ nhìn vào một số những cái hình ảnh tiêu cực như chuyện ông Tướng Loan bắn Việt Cộng, hay là cái chuyện em bé, hay là Mỹ thả bom napalm xuống cái làng người dân. Làng người dân gì, cái làng đó làng của Việt Cộng, tất cả những em nó chạy ra, nó trà trộn vào trong đó. Thành ra cái đó là cả một cái điều mà quá sức ớt ức. Vâng, chúng tôi muốn được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin... có phải tôi không chị?
Dạ vâng, dạ, xin được biết ký danh chị ạ.
À, tôi tên là Hồng đó chị.
Dạ vâng,
chị tôi có ý kiến về cái cuốn phim này đó. Tôi coi từ 10 tập mà tôi coi được 9 tập. Nhưng mà tôi coi cùng hai đứa cháu ngoại của tôi. Nhưng mà tụi nhỏ nó không có quan tâm gì tới hết chị ạ. Tôi hỏi nó không có quan tâm gì hết. Nhưng mà tôi bây giờ đó, hả, cho tôi nói hơi nhiều một chút. Cái phía bên thằng Việt Cộng nó cũng không muốn trình chiếu cái cuốn phim này ra. Dù là nó có chiều hướng là về bên hướng Việt Cộng đó, nhưng mà tụi nó cũng không có thích chiếu lên. Vì sao? Vì cái cuộc chiến này nó không có chính nghĩa. Nó đưa quân từ ngoài Bắc Việt, nó đưa vô. Chị thấy là con cháu của nó, cái thằng to đầu á, thì nó không bao giờ nó đưa con nó vô, mà nó bắt người dân, con của người dân đưa vào cuộc chiến này. Từ bây giờ nó xô lên mấy cái cuốn là mấy người nó trưởng thành, chứ thật ra lúc mà khi mà bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt lên toàn là 12, 13 tuổi không. Nó không có xô lên cái chuyện đó. Tôi hồi lúc đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng mà tôi cũng không bao giờ mà cái tụi cộng Việt Cộng này mà nó đưa vô đầu óc tôi một cái chuyện gì. Tôi chỉ thấy một lần thôi là tôi không bao giờ tin tưởng nó. Tới bây giờ tôi đã già rồi, nhưng mà tôi cũng không tin tưởng của nó, dù nó nhồi nhét như cỡ nào cũng không được. Cái bộ phim này tụi cộng Việt Cộng á, nó không bằng lòng á, thì nó sẽ sợ là dân người ta đưa lên hội đồng quốc tế là nó xâm chiếm miền Nam, rồi nó sẽ là diệt chủng. Chỉ thấy là 2 triệu người Việt Nam, nhưng mà nói cái con số chưa chính xác á, là nó đưa quân từ ngoài Bắc vô xâm chiếm miền Nam. Nó sẽ sợ là người ta sẽ quật ngược lại nó, là cái tội của nó là tội diệt chủng.
Dạ, yeah, là sinh Bắc từ Nam đó phải không chị?
Không có cái gì. Cái dân miền Nam bây giờ tôi về tôi cũng tìm hiểu là như vậy, người ta không tin tưởng nó đâu, dù đứa đó con nít nói nó cũng không tin đâu.
Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của chị. Chị Thu Nga nghĩ sao? Đồng ý người dân
người ta
mà
nói
sống
với
chế độ Cộng sản thì chắc không tin, nhưng mà cái giới trẻ...
Vì Việt Cộng nó không có chiếu cho nên là có cái tính cách trung thực. Thật tình thì cũng có một cái khía cạnh giống như chị nói, là họ cũng thấy là cái cuộc chiến này, họ có thể là họ nghĩ là trong thâm tâm của họ là một cuộc chiến sai, tại vì họ xâm lăng miền Nam. Nhưng mà cũng thấy rõ ràng rằng họ không có muốn chiếu, tại lại vì họ đã làm một cuốn phim, bộ phim gọi là Tết Mậu Thân 1968, đổ tội hết cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Thành ra bây giờ dầu cái phim này chỉ nói rất là sơ sài đi, họ cũng không muốn, rồi họ nói về không có bao giờ có trại tập trung ấy là cải tạo để hết, nhưng bây giờ có
không
nói về
tuy
rằng nó có một chút xíu một cái crumble của cái có miếng bánh, thì người ta nghĩ rằng đó là cái sự thật, không phải
đúng. Nhất là Việt Cộng, cái cách thức của các chế độ Việt Cộng đó, chế độ Cộng sản đó, là phải tuyệt đối 100%,
100% thì mới được,
90%, 99%, mà có 1% kia mà nói đụng đến họ là sai
cũng
trái là họ cũng không chịu. Thành ra cho nên không phải cái họ chống như vậy có nghĩa là cái phim
không
này nó tốt cho mình đâu, hoàn toàn không.
Vâng,
chỉ có một tí xíu nhắc đến một ký qua tới một chút cái gì thôi, 1% thôi là họ cũng đã phản đối rồi. Cái chính sách của Cộng sản
cũng giống
như
là thành ra cái đó là nó không có đúng. Thành ra cũng giống như cái bộ sách mà 15 tập của họ đó, họ chỉ kêu rằng Việt Nam Cộng Hòa là coi như là họ đã biết sự thật. No, Việt Nam Cộng Hòa là cái thực thể của mình, là cái chính tranh của mình. Họ mới là người mà nói tầm bậy rồi bây giờ họ kêu thì mấy người nói rằng ồ cái bộ sách đó chắc là trung thực. No.
Mà cái điều tệ hại nữa không phải chỉ đối với Việt Nam mà ngay cả đối với nước Mỹ. Mở đầu cái cuốn phim vào đã nói ngay là cái cuộc chiến Việt Nam, họ không đặt vấn đề tại sao lại có chiến tranh Việt Nam. Mà họ chỉ đặt là chiến tranh Việt Nam leo thang tại vì tính toán sai lầm của 5 tổng thống Hoa Kỳ. Từ tổng thống Truman, tới Eisenhower, tới Kennedy, tới Johnson, tới Nixon. Họ đổ tội ngay cho 5 ông tổng thống Hoa Kỳ. Thật ra mấy ông tổng thống đâu phải tự một mình mấy ông ấy quyết định như là có vẻ như bây giờ ông Donald Trump bây giờ.
Có
cả một cái chính sách và tính toán rất kỹ về cái quyền lợi nước Mỹ.
Nghĩa là vi phạm hiệp ước Geneva chính họ ký kết.
Vâng. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tiến Hải ạ.
Vâng, chào ông Tiến Hải. Ông Tiến Hải có coi phim này chung với lại gia đình không?
Dạ, có, coi với mấy đứa cháu thì tôi cười. Tôi đề nghị với quý vị là đừng có cao máu lên rồi có gì mình bệnh thì mình khỏe. Mệt, cộng sản bây giờ nó đã lòi cái đuôi nó ra rồi. Cái phim này đó tôi nói với mấy đứa cháu đó là cái này là Việt Cộng, tôi nghĩ là nó bảo trợ cho cái phim này đó, mà nó là để cho Mỹ coi thôi. Còn cái chiến tranh Việt Cộng vừa rồi á là nó kêu là chiến tranh nhân dân, nhưng mà thiệt ra là chiến tranh hèn nhát, nó núp sau lưng của phụ nữ và trẻ em. Mà tôi cứ đi ngang qua cái làng Mỹ Lai đó mà nó có đào một cái hầm, cái hố, rồi nó bận quần trà lõn, nó lên nó bắn Mỹ, cái trung đội của Mỹ, của trung úy William đi ngang qua, nó bắn, nó nhảy xuống cái hố đó, nó chui rút vô trong cái làng đó. Thì lúc mà cái anh trung úy anh vô đó thì phụ nữ trẻ em không à, mà khi mà thì mấy anh lính Mỹ đi ra thì nó bắn nữa, mấy anh vô anh tức quá đốt lên nhà, thì tức là nói đánh phụ nữ trẻ em.
Trẻ em giống như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông Thế Hải. Thật ra đó
tái tạo đó, tôi đi ngang qua đó. Tôi do này tôi tái tạo đó đường quang năm sau, cái tôi nói mấy chị mấy bác nói trời đất ơi mấy chú ơi, tôi biết giờ trước tôi đổ nước sôi xuống mấy cái hố cho tụi nó chết cho rồi, bây giờ nó lại bóc lột.
Cảm ơn anh Thứ Hải. Người Việt Nam thì có lẽ đều biết ở Việt cộng sản là cái gì đấy, nhưng mà đây là cái phim gì chứ bên nước Mỹ mà lại là cho người dân Mỹ, cho cái thế hệ trẻ của Việt Nam ở bên này, thành ra cái đó là cái điều rất là tai hại bây giờ hả chị Thu Nga?
Dạ. Và khi mà nói về cái việc mà hai cái người đạo diễn này đó, thì Ken Burns và Lynn Novick đều là trẻ so với bộ phim này. Ken Burns sinh năm 1953, còn Lynn Novick thì sinh năm 1962. Khi mà họ trưởng thành thì chiến tranh Việt Nam đã kết thúc rồi. Còn khán giả thì họ nhắm vào những cái đối tượng cả Mỹ lẫn Việt đều trưởng thành. Sau khi Mỹ và Việt đã bình thường hóa rồi, họ không thể nào hiểu được cái chiến tranh Việt Nam, cái nguyên nhân của chiến tranh Việt Nam là do Cộng sản Bắc Việt xâm lấn. Cha của mà Ken Burns cũng như là cha của Lynn Novick đều là những người phản chiến gốc, và họ có liên quan đến cái việc mà phản chiến về cái chất độc da cam vân vân và vân vân. Thì hai người này không thể nào mà viết thành một cái bộ sách lịch sử của Việt Nam được, chị Thủy.
À, đúng như vậy chị Thu Nga. Ngay như cái phim chúng ta thấy khi mà họ nói về ông Ngô Đình Diệm cũng vậy, nói ông là con người tàn nhẫn, không có nghĩa là trong khi ngược lại các báo Mỹ trong hồi năm thập niên 57 thì gọi ông Diệm là người giải phóng Á Châu, báo Life thì gọi là con người cứng rắn phép lạ của Việt Nam. Dĩ nhiên về trường hợp ông Diệm thì có những người bênh, có những người chống, nhưng mà một cái điều rõ ràng nhất là ông Diệm không bằng lòng cho người Mỹ rút quân, đem quân vào Việt Nam. Ông chỉ muốn người Mỹ giúp về tất cả những cái hỗ trợ về mọi phương tiện giống như Nga với Trung Cộng mà hỗ trợ cho Việt Cộng thôi, chứ không muốn người Mỹ đem quân vào Việt Nam. Vâng, thành ra vì vậy ông mới bị giết, và rồi vì vậy mới xảy ra những cái này. Bây giờ đem hết qua đổ tội cho Việt Nam Cộng Hòa thì thật sự... Ôi trời ơi, không biết là quý thính giả nghĩ như thế nào, nhất là con em của quý vị nghĩ như thế nào. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ thưa, tôi xin có ý kiến ạ.
Dạ, xin được biết cái danh của bà. Dạ vâng, chào bà Nghiêm.
Dạ, tôi có ý kiến là những người mà nói đi làm đêm không có coi được phim á, thì có thể vào YouTube bấm The Vietnam World, nó có phụ đề Việt ngữ nữa. Vâng. Với lại là về ý kiến, tôi có ý kiến đóng góp như thế này là tiếng nói của mình nhiều lúc cũng khó tập hợp lại. Một là chúng ta lập một cái foundation rồi góp công góp sức vào đó. Hai là tại sao chúng ta không nhờ những vị dân biểu đó, chúng ta có đại diện cộng đồng, chúng ta có dân cử dân biểu trong thành phố, rồi lại có dân biểu liên bang nữa. Mình nhờ những người đó có ý kiến thì có thể là mạnh mẽ hơn và góp sức với chúng ta thì tiếng nói của chúng ta nó có tác dụng nhiều hơn.
Vâng, rất cảm ơn ý kiến của bà Nghiêm. Vâng, bà Nghiêm đưa ra những cái ý kiến rất là quý à, chị Thu Nga.
Hồi nãy đó có một vị nói rằng là biểu tình cũng có, cái đó là một cái điều tốt, làm sao mà tìm được cái ông Ken Burn và bà Lynn Novick và BBS ở chỗ nào thì cũng có thể là biểu tình, hoặc là đây là nhờ
thật ra
những
chị
đại
ơi, mình cứ đến dân, dạ, đến trước đài hiểu. Đến trước dạ. đài PBS mình biểu dạ, tình vâng, cũng được rồi. Hồi xưa dạ. chúng tôi cũng làm như vậy
dạ, dạ. nhờ đại diện dân biểu nghị sĩ này đại diện để mà nêu tập mà bày tỏ cái ý kiến mà phản đối cũng rất là tốt, đó là hai ý kiến tốt. Dạ xin mời quý vị tiếp
vâng,
tục
vâng và nếu mà các dân biểu và các nghị viên này đó mà cũng cùng sát cánh với lại đồng bào thì cũng là cái điều rất quý. Yeah. Tôi nhớ là ngày xưa đó là hồi đó còn thô sơ lắm, cộng đồng chưa có mạnh, thời đầu thập niên 80 đó không có đông như bây giờ. Đi biểu tình nhiều khi chỉ chừng 8-90 người thôi. Nhưng mà ai nấy hăng say và tất cả cái tấm lòng và ăn thua là những cái biểu ngữ, những cái gì mình trình bày, mình đem ra, mình viết poster, mình làm flyer yeah. ra, mình phát cho mọi người đem
mà
qua.
Mà phải đi thật là
cũng
đông,
là cái điều,
đi thật
vâng,
là đông.
Rất là quý. Dạ. Yeah. Yeah. Vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, xin chào chị hay chị trên đài.
Dạ, xin được biết cái danh ông.
Tôi tên Liêm đó.
Dạ vâng, chào ông Liêm.
À, thì tôi có đứa con tôi thì nó qua đây là, đứa con trai nó qua đây thì lúc đó nó đã là lớp nhất rồi, lớp nhất thì tôi nghĩ là như khoảng 10 tuổi, 11 tuổi gì đó.
Yeah.
Thì thật ra thì nó, ở cái tuổi đó thì nó không biết gì đâu. Thì qua đây thì tới khi mà nó coi cái phim này thì nó có, tôi nhận xét rằng là nó hỏi nhiều câu mà rõ ràng rằng là nếu như những đứa mà lớn mà coi mà không có người lớn hướng dẫn sẽ đi lạc lối.
Dạ đúng.
Chắc chắn cái điều đó đi lạc lối, tại vì cái cuốn phim này nó nói lên những cái người nào không biết cái tình trạng của Việt Nam Cộng Hòa mình trước thì rất 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 là lạc lối. Thật ra tôi thấy cái chuyện đó cũng rất là nguy hiểm cho những đứa mà lớn, năm nay nó đã là 32-33 tuổi rồi, chị biết không?
Dạ vâng, đó. Đúng như vậy, dạ.
À, thì tôi thấy cũng lo lắm, thật ra là tôi cũng chính vậy mà nó hỏi tôi nhiều cái tôi phải giải thích cho nó, để cắt nghĩa giải thích tại sao lại kia này kia. Đó, chứ không, chứ mà nếu mà để tụi nó coi một mình thì rất là nguy hiểm. Dạ, tôi có ý kiến gì thôi ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Liêm. À, đúng như vậy chị Thu Nga, cái khổ là nếu mà chúng ta tức giận không coi phim thì con em chúng ta cũng vẫn coi. Và nếu mà mình cha mẹ không chống đối, nhiều khi trường học lại sẽ chiếu cuốn phim này. Nhất là những trường trung học mà khi mà nói về cuộc chiến Việt Nam đó chị Thu Nga.
Yeah.
Người ta sẽ có thể trích đoạn cuốn phim này. Thành ra cũng là, và nhất là trên đại học nữa. Trên đại học thì lại, họ lại kẻ sẽ càng, con em sẽ càng phải đi tìm những cái tài liệu. Và cái cuốn phim này là cuốn phim mới nhất, lại có vẻ nổi tiếng nhất, thì thế nào cũng sẽ, con em chúng ta cũng sẽ coi. Thành ra phụ huynh Việt Nam cần nói về điều này với con em. Đó, khi mà mấy đứa nhỏ nói là ồ bây giờ cùng ngồi chung một cái phim này thế kia, là lập tức là coi tới cảnh nào là mình phải giải thích ngay thế đó, mà ngay cả cái sự tức giận uất ức của mình cũng sẽ cảm giúp cho con em mình cảm nhận được cái sự sai trái của cuốn phim khi mà thấy cha mẹ ông bà mình uất ức như vậy. Chị Thu Nga, cũng là một cái điều tốt, làm cho nó đặt dấu hỏi. Nếu nó chưa hiểu được bây giờ thì ít nhất nó cũng đặt câu dấu hỏi tại sao ông bà cha mẹ mình lại tức giận và uất ức khi mà coi một cái cuốn phim này, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng như vậy. Và họ trong cái cuốn phim tại sao họ không nói rằng khi mà chia đôi đất nước 1954, hàng vạn hàng triệu người từ miền Bắc vào Nam, chỉ có một số ít những người mà đi tập kết ra miền Bắc. Và họ cũng không có nói rằng tại sao năm 1975 hàng triệu người lại bỏ nước ra đi. Nếu mà Cộng sản họ vinh quang như thế thì tại sao không có người ở lại? Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng miền Bắc nó đã thắng miền Nam, đồng ý như vậy. Nhưng mà không có đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Và người ta cũng, mình cũng rất là đau buồn là không có một cái người nào mà làm cái phim mà chiến thắng cho những người bại trận. Tuy rằng chúng ta đã thua trận, nhưng mà những cái trận mà anh hùng, nào là trận Bình Long, Công Tâm, rồi Quảng Trị, rất là nhiều.
Vâng,
nhưng mà
không,
họ
không hề có hình ảnh gì đó trong cuốn phim này. Dạ.
Dạ, vâng.
Truyền thông Mỹ thì hồi đó hầu như không có quan tâm tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có một số ký giả muốn tìm hiểu cả hai phía đó chị Thu Nga. Họ đi kèm với lại các cánh quân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhiều lắm. Nhưng mà khi phim ảnh họ đưa về hay là bài họ viết về quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì không được, những cái người chủ biên là những người không sang bên Việt Nam, những người ngồi ở bên nước Mỹ này, thì lại theo với lại thị hiếu của quân chúng, không đăng những cái bài đó. Thành ra đâm ra bây giờ con em chúng ta không có tài liệu. Cũng như hồi nãy vị thính giả đầu tiên có nói đến cái chuyện đấu tố của hồi năm 54-55 thì là chúng tôi tìm thấy có những tài liệu của Nga Xô, chị Thư Nga, các ký giả của Nga, những cái tấm hình mà chúng tôi đang được á, mà ví dụ ở trong cuốn sách về cái chuyện đấu tố đó, là hình của ký giả Liên Xô trong cái thời gian đó đến Việt Nam để chiếu được những cái cảnh đó, và chắc chắn có những cái phim tài liệu. Nhưng mà Mỹ thì sẽ dĩ nhiên sẽ đâu có đi tìm những cái tài liệu nào không phải là của Mỹ hay là không phải là thân Mỹ mà giao cho Mỹ, thành ra cái đó là cả một cái vấn đề. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp.
Hello, xin chào hai chị. Tôi tên Liên đây, tôi trả lời một lần nữa là rất là tình cờ. Cách đây hai hôm bữa tối thì khoảng 7-8 giờ gì đó, thì tình cờ tôi coi trên được đài số 8, mà đài số 8, 8.2, thì cũng có thấy được một cái chương trình nó phỏng vấn về những người Việt Nam mình mà đã di tản qua đây, và nó có đề cập tới cái vấn đề là hình ảnh về những chiếc tàu mà vượt biên này kia là bị đắm này. Thật ra tôi rất là tình cờ coi nửa chừng là tôi không theo dõi được cái chuyện là cái gì. Phỏng vấn rất là nhiều người Việt Nam của mình ở tại đây, và chương trình toàn là tiếng Mỹ không, người ta nói là tiếng Mỹ thôi. Thật ra là tôi thấy không biết cái chương trình nó như thế nào, không biết hai chị có biết được cái chương trình đó hay không.
Ngày nào, giờ nào vậy thưa ông?
Cách đây hình như khoảng 2 đêm thì phải.
2 đêm tức là ngày 30 tháng 9 hay là ngày mùng 1 tháng 10. Dạ, và vào lúc mấy giờ ông, thưa ông?
Dạ, tôi nghe chị không rõ, chị nói lại.
Vào lúc mấy giờ, ông coi lúc mấy giờ vậy ạ?
Hình như khoảng chừng 8 giờ hay gì đó chị.
Dạ, 8 giờ tối.
Đài 8.2.
Dạ, cũng là đài...
Đài 8.2.
PBS đó phải không ông?
Ông Jimmy nè, trọng ứng cô Polero gì đó.
Dạ vâng.
Người rất là già, với là những người có nổi tốt, biết mặt ở trong cộng đồng mình, biết về những người đó. Dạ,
dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Liêm. Dạ, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem là như thế nào. Dĩ nhiên khi người ta chiếu một cuốn phim về Việt Nam War thì cái đài PBS họ cũng có nhiều cái phim tài liệu khác liên quan tới thuyền nhân, liên quan tới những cái chuyện mà hội nhập của người Việt mình ở trên nước Mỹ này, thành ra có thể nhân cơ hội này người ta cũng chiếu lại, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, những cái phim đó thì nhân cơ hội đó họ chiếu lại, và cái cuốn phim này làm cho chúng ta nhớ đến cuốn phim mà Vietnam A Television History đó, của Stanley Kornoff đó, thì cũng vậy. Rồi Vietnam The 10,000 Days War thì nó cũng vậy. Và chị Vũ Thanh Thủy thì chị kết hôn với anh Dương Phục, và anh chị cũng đã từng là phóng viên chiến trường, và anh Dương Phục cùng với nhà văn Phan Nhật Nam đã là những người mà có chứng kiến cái việc mà trao trả tù binh. Và Việt Cộng lúc nào cũng nói rằng không có cái sự xâm nhập của cán binh Cộng sản vào miền Nam, trong khi mà cái trao đổi tù binh ấy chỉ có mấy ngàn tù binh mà của họ giam giữ của Việt Nam Cộng Hòa, còn của họ thì tới mấy chục ngàn. Và đúng, họ lại tuyên truyền rằng họ bị bỏ đói. Thế mà những phóng viên ngoại quốc lại tin như vậy, trong khi những người tù mà bị giam ở trong cái trại tù của Cộng sản thì họ đi không nổi. Nhưng mà những cái người mà phóng viên của ngoại quốc đó, tại sao là họ không chú ý đến những người tù mà tội nghiệp của bên phía Việt Nam Cộng Hòa vậy chị Thủy?
Vâng, cái
chúng
này
tôi đọc thấy một cuốn sách đó rất là tức giận.
Tức là có cả ngàn câu hỏi đặt ra. Vâng. Và có lẽ những câu hỏi này có lẽ mỗi người Việt Nam nên ghi xuống, chị Thu Nga. Cái câu hỏi nãy giờ, những câu hỏi mà chị hỏi đó, mình nên ghi xuống, mà có lẽ mọi người nên ghi xuống. Biết đâu chúng ta có thể đăng ở trên báo, thí dụ viết một cái bài phản bác xong rồi đăng, hoặc là chỉ đặt ra những câu hỏi đó thẳng cho ông Kenberg thôi. Tại sao phim không chiếu cảnh này? Tại sao không chiếu cái kia, ông chiếu cái nọ? Có lẽ bây giờ nếu mà để mà viết một cách gãy gọn đó, thì 9 người thì 10 ý, mà cộng đồng Việt Nam mình thì rất là ngại cái chuyện là để bị, nghĩa là chị trong nội bộ có những vấn đề bất đồng ý kiến với nhau. Thì bây giờ thôi, có lẽ cứ mọi người cứ đặt ra những câu hỏi, xong rồi mình đăng ở trên báo Mỹ, mua một trang quảng cáo chẳng hạn, rồi mình đặt ra những câu hỏi đó trực tiếp. Và chị Thư Nga nhỉ, đó cũng là một cái cách để mà phản ứng. Và chúng ta có thể dùng những cái trang báo đó sau khi đăng ra đó, thu thập lại những trang báo đó và đưa cho con em mình coi. để mà phần nào đưa những cái câu hỏi đó vào trong đầu óc của con em mình cũng là một cái ý kiến rất là tốt. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chúng tôi là Tư Hải, chúng tôi xin có ý kiến nữa là chúng tôi nhận biết là cái gì mà bây giờ cuốn phim này có xảy ra là tại vì bên Cộng sản Việt Cộng nó tính ra tranh chức chủ tịch văn hóa của Liên Hợp Quốc bên Phạm Văn Thanh gì đó. Rồi từ đó nó sẽ vinh danh Hồ Chí Minh.
Vâng, thưa ông, cái điều đó thì là điều mình cũng nghe thôi.
Cái đó rồi, từ ra bây giờ các hội đoàn rồi chúng ta sẽ ghi danh lên trên Liên Hợp Quốc để mà phản đối.
Dạ, cảm ơn ông. Vâng, nhưng mà bây giờ trong cái nội vụ của cái cuốn phim này thì trước hết mình cứ phản đối cuốn phim này trước đã, chị Thu Ga nhỉ? Vâng, để chuyện nào đó mình chú tâm vào một chuyện đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào bà Vũ Thanh Thủy, bà Thu Nga, tôi là Huyền á.
Dạ vâng ạ,
chào bà Huyền.
Tôi xin góp ý với hai bà là tôi không có coi cái phim này, nhưng mà tôi nghe ông Dương Phục và bà Vũ Thanh Thủy cùng những người khác nói nhiều về phim này, tôi rất là bất mãn. Thứ nhất là như vậy, thứ nhì nữa là trên báo chí nói là Cộng sản nó muốn hòa hợp, hòa giải. Cái đó là tôi không đồng ý hai điểm đó. Các bà cứ thử nghĩ lại năm 1950 đi, nó đã cải cách ruộng đất từ năm 1950, chính gia đình tôi là bị cải cách ruộng đất và bị đấu tố đây nè. Đó, và chúng ta đã có cái, tại sao hồi đó có cái phim mà chúng tôi muốn sống và bây giờ không tìm cái phim đó ra để đối chiếu với cái phim này để cho họ biết là như thế nào.
Vâng, thưa bà, xin được phép hỏi lại bà nói tức là bà bất mãn là tại chúng tôi nhắc tới cái phim này nhiều đó phải không ạ? Tức là bà không muốn cái phim này được nhắc tới phải không ạ?
Tôi muốn nghĩa là phải phanh phui cái phim này ra và đem cái phim chúng tôi muốn sống là đối chiếu cái phim này để cho người Mỹ người ta hiểu rõ là chính sách của Việt Minh hồi năm 1930 trở về sau này như thế nào. Vậy thôi.
Vâng,
chính
cảm ơn
tôi, ý kiến nói
bà.
Cho tôi nói chung, chính bố tôi đã bị Việt Minh bắt giam trong trại đầm đùn ở trong Thanh Hóa, Nghệ An đó.
Vâng.
Đó, rồi đến chết luôn, chết đói, chết khát, chết bệnh luôn. Là hồi đó là mẹ tôi mới sanh tôi được 8 tháng à. Mà về sau này khi mà mất bố tôi chết rồi, nó bắt đầu nó xoay lên bắt ông nội tôi. À, đúng giờ là cải cách ruộng đất rồi đó, nó lấy hết tất cả tài sản. Nó bắt ông nội tôi giam trong Thanh Hóa, Nghệ An, mấy năm nữa.
Yeah.
Ở trong khi thời gian ở nhà nó đã lấy hết rồi tài sản của ông nội tôi.
Yeah.
À, ông nội tôi, chính ông nội tôi, cả gia đình tôi phải trốn, là bà biết đêm 30 phải trốn từ ở dưới quê mà lên tỉnh.
Là
bà biết như thế nào không?
Vâng. Cái thời gian đó thì rất là khổ lắm. Vâng, trong gia đình chúng tôi các ông bà cố xa đó cũng là địa chủ rồi cũng bị đấu tố, thành ra hiểu lắm thưa bà. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của bà. Chúng tôi cũng hiểu cái sự bất mãn của bà, nhất là khi mà nhiều người thì cho là, chị Thu Nga, khi chúng ta nhắc đến phim này nhiều thì có vẻ như chúng ta cổ động cho cuốn phim này. Không phải đâu ạ, tại chúng tôi nhìn thấy cái mức độ nguy hiểm cuốn phim này đối với lại giới trẻ Việt Nam, thành ra chúng tôi muốn nhắc nhở phụ huynh Việt Nam nên cùng coi phim này để mà giải thích cho con em hiểu, cho con em không bị lầm lạc. Còn những phim nếu mà bà thí dụ như chúng ta nói đến phim Chúng Tôi Muốn Sống hay là cái gì so sánh lại thì rất khó. Chúng đây là đang một cái phim chiếu của Mỹ. Người Việt Nam mình không có cái thẩm quyền gì trong cái chuyện về cuốn phim này cả. Chúng ta chỉ nói lên cái nỗi mà bất công cuốn phim này áp đặt trên miền Nam Việt Nam của chúng ta thôi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, bà nhắc đến trại đầm đùn và chúng tôi cũng có coi cái cuốn sách đó. Đó là một cái địa ngục của Trần gian rồi mà. Như vậy là cái Việt Cộng rất là tàn ác, mà họ làm sao mà họ có thể làm một cuốn phim gọi là Chiến tranh Việt Nam mà lại họ lại ca tụng cái chế độ Cộng sản, ca tụng Hồ Chí Minh để mà sỉ nhục như vậy. Rõ ràng rằng cái cuốn phim này chỉ muốn rửa nhục cái chiến tranh Việt Nam mà họ thua trận 10 tập như vậy, do hai cái người mà phản chiến gộc và có người cha trong gia đình là phản chiến. Vì vậy cho nên là, thưa quý vị, là chúng ta phải bây giờ đó chúng ta nói bằng cái nỗi uất ức. Vị thính giả vừa rồi nói rằng tại sao mà chúng ta cứ nói mà chúng ta không có một cái giải pháp nào, thì ý của bà đã như vậy. Chứ ban đầu thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng giật mình, cứ nói là không biết tại sao mà bà lại bất mãn với cái chuyện mà chúng ta đem cái này ra. Chúng ta đem ra để cho quý vị có ý kiến, nhưng mà quý vị nên có một cái solution, có một cái ý kiến nào mà có thể chúng ta có thể là chống đối lại cái phim này một cách hiệu quả.
Đây có lẽ là cái lúc mà các hội đoàn, đoàn thể mà chống cộng đó, chị Thu Nga, cũng như các ban đại diện cộng đồng, nó có lẽ nên nghĩ tới cái điều đó.
Đúng vậy.
Ít nhất phải có một cái phản ứng nào đó, và các cơ quan truyền thông Việt ngữ của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị hết mình khi mà quý vị làm những điều này. Nhưng mà còn với tính cách của một cơ quan truyền thông đó, thì mình cũng không có phải, mình chỉ là cái loa để hỗ trợ thêm cho những cái nỗ lực chính của những tiếng nói của những vị lãnh đạo trong cộng chính thức, trong cộng đồng thôi. Chứ cơ quan truyền thông không phải là lãnh đạo cộng đồng, thành ra chúng tôi cũng không có thay mặt được tất cả mọi người, hả chị Thiêu Nga? Mình chỉ là cái loa để mình sẽ cổ động tối đa cho những cái nỗ lực này. Và chúng tôi cũng rất là mong từ những ý kiến từ những quý vị, đây hơn lúc nào hết là cái cơ hội để cho người Việt Nam lên cái tiếng nói chống cộng một cách cụ thể, rõ ràng, đang nhắm ngay vào con em của chúng ta, giới trẻ của chúng ta. Và không biết chị Thu Nga thì sao, chứ còn ở đây thì chúng tôi vâng sẵn sàng để mà tiếp tay với những cái tiếng nói mà để mà phản bác về cái cuốn phim này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy rằng trong cộng đồng nên đoàn kết với nhau để mà chống lại cái bộ phim này nói riêng, và chống lại cái việc mà tuyên truyền làm cái loa cho cộng sản nói chung. Thành ra nếu mà chỉ có cái này là nói cũng sẽ động chạm, nhưng mà thay vì chúng ta công kích với nhau ở trong cộng đồng thì nên chúng ta nên công kích những cái chuyện mà nó cần thiết như thế này. Đây là một cái điều rất là nên làm. Và như vậy thì chúng ta thấy cái bộ phim nào nói đi nói lại rồi, cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa không có được đánh giá, nghĩa là cho nó đàng hoàng, bị coi thường từ lãnh đạo cho tới người lính, trong khi đó cái hình ảnh của Việt Cộng và Bắc Việt thì lại được mà nâng lên một cái giá trị rất là cao. Còn nói rằng Hồ Chí Minh là không có vợ vì lo mà để mà tranh đấu giành độc lập cho nước nhà, nghĩa là họ nói nhiều cái mình rất là bực bội. Nếu mà không có cái cuộc mà ăn cướp chính quyền của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, và vẫn còn chính phủ của Trần Trọng Kim, thì chúng ta không có cái ngày hôm nay, phải không chị Thủy?
Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, chào chị. Chị có coi phim này trong tuần qua không?
Ồ, em có cái kinh nghiệm này, thưa chị. Em không có nghe cuốn phim, em không có xem cuốn phim này, nhưng em có nghe người chủ nhà từ em đi làm á, chị có kể lại.
Dạ.
Hôm nay nghe thêm
nhưng mà
chị
cái đề tài này
có
của
cái kinh nghiệm
mình.
Á. Vâng. Cái người Việt Cộng á, họ khéo cái miệng họ lắm. Hồi em ở còn nhỏ ở trong Hồng Ngự á, bằng đêm á, chiến tranh kinh khủng á, mà họ vô họ nói chuyện á, em thấy họ ngọt ngào với ba mẹ lắm.
Đúng như
họ
vậy.
Gây cái thiện cảm rất là khéo, nó quá khéo.
Đúng,
đi
đúng.
Còn
cái
người
nghề
Việt Nam
cộng
hòa mình á, hồi nhỏ em thấy ba mẹ buôn bán bia rượu rồi đó, thì họ vô họ hơi uống rượu rồi họ hơi phá phách đồ này kia, họ bắt gà bắt heo đồ, nó làm cho người ta không có nhìn thiện cảm gì với người Việt Nam.
Dạ, vâng.
Nhưng mà cuối cùng cái kết cuộc lại đó, em thấy cái gì thật là nó thật.
Đúng.
Khi mà 70, 75 á, 75 cha mẹ em thiện cảm mà dâng cho họ một con bò để ăn tiệc.
Vâng.
Là Việt Cộng á.
Cảm ơn chị Nhàn.
Nhưng mà
vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều, nhưng mà tại vì đây chúng tôi đang nói về cái phản ứng về cái cuốn phim này đó. Vâng, thành ra nếu mà chúng ta kể lại những cái tội ác của Việt Cộng thì có lẽ người Việt Nam nào cũng biết. Từ ngày xưa, từ thế hệ ông bà, cha mẹ cho đến những người ở lại sau năm 75 cũng vẫn đều biết rồi. Thành ra chúng tôi muốn được nghe cái phản ứng của quý vị về cái cuốn phim này như thế nào, và liệu có cái giải pháp nào. Có, thí dụ như có ai muốn cùng nhau đóng góp thì mình đăng báo phản bác hay không, hay là muốn có, hay là trong các giới chức cộng đồng, các cơ quan đoàn thể chống cộng có cái biện pháp nào hả chị Thương Nga nhỉ?
Yeah.
Thì như vậy nó cụ thể hơn. Vâng,
đúng rồi, thành ra quý vị cho ý kiến, nhưng mà cho một cái ý kiến là chúng ta làm như thế nào cho nó hiệu quả. Tại vì bây giờ mình cũng biết rõ ràng là 100% là mọi người đều bất mãn hết, nhưng mà bây giờ phải có cái solution như thế nào.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
Tôi tên Hạnh, xin chào hai chị trên đài.
Vâng, xin
tôi
chào
có một cái ý kiến, tôi đã qua, tôi qua coi mấy tập trên CBS. Và nhìn thấy thì đúng như là các chị nói là bất công đối với lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa mình. Nhưng có một cái tôi muốn lên ý kiến là trong lúc các chị có, không biết các chị có để ý là có anh, tôi không nhớ là cấp bậc gì, chỉ nhớ tên anh là anh Toàn. Thì anh ấy có đứng, anh ấy comment một cái đoạn mà lúc mà Tết Mậu Thân ông Tướng Loan bắn một cái anh cộng sản đó, bắn chết.
Vâng.
Thì anh ấy, vâng, anh có comment bảo cái đó thì mọi người đều biết hết rồi, là trên báo Mỹ chúng ta đều biết. Thì anh có comment bảo cái ông Tướng Loan đã bắn nó bằng là một cách lạnh lùng cái anh cộng sản này. Có một điều tôi không hiểu là chắc các chị cũng biết là cái anh cộng sản này trước khi mà bị ông Tướng Loan bắn á, thì đã giết một gia đình ông thiếu tá hay là gia đình gì đó là cả 90 người rồi.
Vâng.
Thì khi người ta bắt ra, người ta mới giết cái anh cộng sản này. Thế thì tại sao cái anh lính đó mình không giải thích thêm? Tại sao anh chỉ nói đến đó là ông này bắn rất là lạnh lùng, tàn nhẫn, có công nhận có bắn. Thì tại sao mình không giải thích thêm để cho Mỹ có coi, mọi người coi, người ta rộng đường dư luận là cái anh này đó đã giết một cái gia đình thiếu tá 90 người. Thì bây giờ cái chuyện nó giết anh là một cái chuyện bình thường chứ đâu có cái gì đâu, mà cái vấn đề đó thì lại không nói ra. Thành ra cái đó theo ý tôi là một cái kinh nghiệm là chúng ta ở về phía phe Việt Nam Cộng Hòa, nếu chúng ta có một dịp nào được ai phỏng vấn hay gì, chúng ta nên suy nghĩ rộng hơn, suy nghĩ sâu hơn để chúng ta khi nói ra chúng ta nói hết những cái gì mà để cho người ta có thể hiểu được từ đầu tới cuối. Chứ mà mình nói như vậy không thì tất nhiên mọi người đều đồng ý cho nó đúng thật. Tự nhiên là bắn người ta khơi khơi đúng, bắn là phọt máu ra rồi phọt óc ra. Nhưng mà nếu chúng ta đưa thêm cái chi tiết mà cái đó là sự thật chứ không phải chúng ta bịa ra.
Đúng, và mọi người đó đều lại, biết. Người đó lại là thuộc cấp của chính ông Tướng Loan nữa. Thành ra cái nỗi phẫn uất của ông nó càng cao. Vâng, thưa bà, rất là cảm ơn bà, ý kiến bà rất là đúng. Bà ơi, nhưng mà biết đâu nhiều khi ông này cũng có nói tất cả những cái điều kia, nhưng mà khi người ta trích đăng đấy bà, người ta trích mà chiếu đó, người ta bỏ hết những cái đoạn khác, người ta chỉ đưa ra cái lời mà họ muốn đưa thôi thì làm sao được.
Thì cũng có thể cái đó mình không biết, tại cái đó là của đài CBS, có thể người ta cắt mình không biết. Nhưng tôi không chắc, nhưng mà mình chỉ có nói cái là lấy kinh nghiệm để nếu chúng ta có một dịp nào mà bản thân chúng ta có dịp nào mà chúng ta được ai mời phỏng vấn gì thì chúng ta nên cố gắng chúng ta tìm thêm dữ kiện để chúng ta thấy rằng cái đường lối của chúng ta là đúng. Thế thôi, chứ tôi không dám chê rằng thì là anh nó nói không đúng, nhưng mà cái đó là để cho mình nhìn thấy, để tự mình học, có kinh nghiệm cho bản thân mình học. Chứ ngay ý tôi mà nhiều khi mình cũng không để ý, mà mình nhìn thấy như vậy thì mình mới thấy là nếu mà có dịp gì ai phỏng vấn thì mình nên tìm thêm, mình có hỏi người ta là anh có cho tôi nói thêm cái điều này hay không, để mình mang thêm cái ý kiến để cho mình thấy rằng cái vấn đề mình làm là nó phải chứ không phải là mình trái hoàn toàn.
Vâng,
tôi xin hết.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà Hạnh. Vâng, rất là sắc lái. Có lẽ từ bây giờ đó, nếu mà ai mà trả lời tới những cái phỏng vấn của Mỹ đó chị Thương Nga, chắc mình phải chỉ nói lên những điều mình muốn nói thôi rồi mình ngưng ở đó, chứ không phải người ta hỏi, mình không nói theo những điều người ta hỏi.
Đúng,
chị Thương
rồi,
Nga nhỉ?
Rõ ràng là
nếu
trả
ai
lời
cũng làm
điều
như vậy,
người ta hỏi. Mình thấy, mình nhận xét, mình thấy như vậy. Cho nên là những người bên phía của mình mà được phỏng vấn đó, họ nói những cái điều mà mình thấy rất là bực. Mình hỏi là tại sao mà họ không có nói những cái điều giống như là mình suy nghĩ khi mà mình coi toàn bộ cuốn phim. Nhưng mà Thu Nga, đó là những cái người mà được phỏng vấn đó chị Thủy. Tức là cái khi mà họ phỏng vấn đó, họ có cái câu hỏi sẵn rồi thì không có nói gì mà họ có bất ngờ. Và họ không có biết nội dung của toàn cuốn phim.
Họ thứ nhất là hồi đó cuốn phim chưa có, họ không biết là một.
Họ không biết
cái
cuốn phim như thế nào.
Họ chỉ nghe những cái lời nói là họ muốn tìm một cái cuốn phim khách quan. Thành ra cái người tốt thì suy bụng ta ra bụng người đấy chị Thu Nga. Thành ra dễ tin những cái lời khác mà nghe tốt đẹp lắm. Cái thứ hai nữa là thường một cuộc phỏng vấn chúng tôi từng cộng tác với lại làm việc với lại ngành truyền thông Mỹ đó. Thường một cuộc phỏng vấn họ kéo dài nhiều khi cả 1-2-3 tiếng đồng hồ chị Thu Nga. Họ ngồi họ nói chuyện với chị hết trên trời dưới đất bao nhiêu tiếng đồng hồ, xong rồi nhiều khi họ chỉ lấy có một câu thôi, một câu nhiều khi chỉ có 10 giây đồng hồ thôi, mà đúng là cái câu mà mình không có muốn nói, mình không muốn bị trích dẫn, hoặc là một cái câu mà người ta gọi, tiếng Mỹ nó gọi là hoàn toàn out of context, một cái câu dài nó có đầu, có đuôi, có sau, có trước, họ chỉ cắt ra đúng một cái đoạn, thành ra nghe lên thấy rất là phũ phàng. Cái đó nghe giống như là đâm sau lưng chiến sĩ, trong khi trước đó nhiều khi họ có nói rất là nhiều rồi. Cái này chúng tôi chỉ đang nói lên cái kinh nghiệm cá nhân khi mà làm việc với truyền thông Mỹ, rất là nguy hiểm ở cái chỗ đó, là tại vì cái người đó toàn quyền cắt giữ những cái điều họ muốn, họ không hỏi ý kiến mình đâu đó. Thành ra nếu có thì phải hỏi, phải đòi cái điều kiện. Thường thường các nhóm chúng tôi đòi là trước khi quý vị đăng lên chiếu lên phải cho chúng tôi cái quyền coi lại xem tôi có bằng lòng hay không, thì khi đó tôi mới để cho quý vị phỏng vấn. Dĩ nhiên cái này thì khó, thì nhiều khi người ta sẽ không phỏng vấn nữa. Nhưng mà nếu người Việt nào cũng đòi như vậy thì họ có thể sẽ cần có cái tiếng nói của người miền Nam Việt Nam, họ sẽ phải chấp thuận, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, thành ra bây giờ nói chung trở lại đó thì chúng ta thấy rằng người nào cũng coi hoặc là không coi cũng rất là phẫn nộ về cái cuốn phim mà gọi là The Vietnam War này, mà đáng lẽ là nói là American War thì nó mới đúng hơn. Và trong suốt cái 10 tập của cái bộ phim này á, chỉ có thấy rõ ràng là, nhắc lại lần nữa, là người Mỹ là đánh với Việt Cộng thôi, và bao nhiêu cái hình ảnh mà người Mỹ đi đốt nhà rồi bắt Việt Cộng như vậy thì họ chiếu lên cho thấy một cái hình ảnh rất là xấu, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thấy đâu. Còn những cái giai đoạn mà của những cái trận đánh mà oai hùng của người của lính Việt Nam Cộng Hòa đó, sắp như vậy thì là họ chuyển qua những cái vấn đề khác, những cái mâu thuẫn, những cái chia rẽ, những cái gay gắt ở trong cái chính trường của Mỹ. Và bộ phim mà dành những cái lời khen cho ý chí sắt đá của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, rồi tinh thần kỷ luật, rồi quyết tâm của sự chiến đấu, trong khi mình chiến đấu, trong khi miền Nam quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu gần một phần tư thế kỷ, thì là coi như là bị một cách sỉ nhục. Trong khi có những người nói rằng nếu mà phải làm lại từ đầu cái cuộc chiến mà tự vệ của miền Nam Việt Nam, thì họ cũng sẽ gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chứ không thể nào làm khác hơn đấy chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi biết là khi mà khơi lại cuốn phim này thì cũng khơi lại cái nỗi uất ức đau lòng của rất nhiều người Việt Nam, trong số đó có cá nhân của anh chị em chúng tôi nữa. Khi mà coi cái cuốn phim này, nhất là những người làm truyền thông biết rõ tất cả mọi cái sự kiện mà bây giờ vẫn cảm thấy là mình bị uất ức, bị bịt miệng, bị một lần nữa mình lại bị bức tử miền Nam Việt Nam, lại bị bức tử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lại bị đối xử bất công bỏ qua một bên. Thành ra chúng tôi muốn đưa ra cái điều này để mà mời gọi quý vị phụ huynh hãy nói chuyện với con em mình, hãy nói chuyện về cái nỗi uất ức, cái nỗi đau khổ của mình, cái sự bực bội của mình, để ít nhất chưa nếu mình không đủ sức cho con em hiểu được cái sự thật trong chiến tranh Việt Nam, thì cũng ít nhất cũng làm cho con em có những cái câu hỏi, những cái dấu hỏi trong đầu óc con em mình mỗi lần nghe nói đến chiến tranh Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý vị đã đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Và cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp. Hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau thì chị.
Dạ vâng, và nếu mà có thể thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài này. Và nếu mà có thể thì quý vị có thể là đóng góp thêm về những cái phương cách nào mà chúng ta có thể là chống lại cái cuốn phim phản chiến như thế này. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào cũng như là đã chia sẻ những tâm tư của quý vị. Và xin chúc quý vị cũng như là chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy subscribe.